Express.
Xanh Lê xin chào quý vị thính giả của VN Express. Tối thứ sáu mời quý vị trò chuyện cùng Thẩm Thi. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng sinh lý nam và sinh lý nữ hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, thời gian hưng phấn, thời gian để có thể đạt được khoái cảm cũng sẽ khác nhau. Nhiều người cũng cho rằng là cảm giác lên đỉnh trong khi ân ái ở nam giới bao giờ cũng nhanh hơn nữ giới. Và rất nhiều trường hợp là trong những cái cuộc yêu khi mà các đấng mày râu của chúng ta đã về đích, nhưng mà người phụ nữ của họ mới đến nửa đường. Có đôi vì như vậy mà khiến người phụ nữ rơi vào tình trạng lãnh cảm. Thậm chí nhiều chị em còn chưa từng có khoái cảm khi lầm trận. Và vậy có phải bất thường hay không và phải làm sao khi rơi vào tình trạng đó? Hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Ngô Thị Yên, là trưởng đơn vị tư vấn tình dục của Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM đến để giải đáp những khúc mắc trên cho quý vị. Trước tiên, Danh Lê muốn cùng chuyên gia kết nối với một vị thính giả sau đây.
Tôi thì đã lấy chồng được 5 năm rồi, mọi thứ thì đều ổn. Nhưng mà chỉ mới gần đây thì nhìn thẳng một tuần thì chúng tôi cũng nhiều vấn đề về cái chuyện phòng thay này. Trong hầu hết các trường hợp thì không có đến cao trào được. Thế nên là cái việc này của chồng tôi cũng không có biết gì á. Thì các cuộc ân ái diễn ra thì nó cũng rất là nhàm chán. Và tôi cũng rất muốn được chương trình và chuyên gia giúp đỡ xem làm thế nào để có thể giải quyết được cái tình trạng như thế này.
Rồi, chào chị. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ha chị ha?
Dạ, năm nay em 37 ạ.
Thì cũng là lứa tuổi trung niên đấy. Dạ, nói chung là trong một cái nghiên cứu của Từ Dũ năm 2015 trên 1160 phụ nữ ở cộng đồng á, thì là cái lứa tuổi từ 30 đến 40 tuổi á, là cái lứa tuổi mà khó đạt khoái cảm nhất. Ha, thành ra là cũng cái lứa tuổi đó cũng là lứa tuổi mà đến đơn vị tư vấn tình dục nhiều nhất để mà gọi là tìm cái giải pháp cho cái việc đạt khoái cảm trong cái cuộc yêu của mình. Câu chuyện của chị là rất là thực tế, bởi vì đó là một cái thực trạng chung của rất nhiều phụ nữ. Có những người ta đẻ tới thứ ba, đứa con thứ ba, thứ tư người ta mới nhớ ra là như người ta không có đạt khoái cảm. Và chính vì vậy nó rơi vào tuổi trung niên đấy. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, và nói chung phụ nữ mình chịu thương chịu khó, cho nên thường những cái việc đó mình không có nói ra. Đó là một cái thực trạng giống như là mình chịu đựng vậy đó. Một cái quan hệ mà không đạt được khoái cảm thì dần dần dẫn tới người phụ nữ tới cái sự gọi là không có thỏa mãn về cuộc sống tình dục. Và đó là một trong sáu cái hình thái của rối loạn tình dục mà người phụ nữ mình có thể gặp. Đó là mình không đạt được ham muốn nè, mình không đạt được khoái cảm nè, mình không đạt được phấn khích nè, mình bị khô nè, mình không đạt được thỏa mãn và mình bị đau. Đó là sáu cái hình thái rối loạn. Và những cái hình thái nó sẽ liên quan với nhau. Nhưng sau một thời gian dài mình không đạt được khoái cảm, đương nhiên là mình sẽ bực bội. Có thể giai đoạn đầu mình vì cái nghĩa vụ làm vợ làm mẹ mình chấp nhận ha chị ha. Thì câu chuyện của chị là rất nhiều phụ nữ bị như vậy. Mà nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng là cái việc mà đạt khoái cảm ở người phụ nữ đó dường như nó khó khăn. Và trên thực tế thì nó có một cái tỷ lệ ít hơn người nam rất nhiều. Là lý do vì sao như vậy? Đầu tiên đó là do cái cấu trúc giải phẫu của cơ quan sinh dục nam với nữ nó khác nhau. Và những cái yếu tố để mà góp phần cho cái việc đạt cực khoái trong cái quan hệ tình dục, hay là trong y khoa người ta cũng dùng từ là đạt khoái cảm đó ha, nó sẽ ảnh hưởng ở người nữ nhiều hơn người nam. Nếu như một lần quan hệ hay có cấu trúc giải phẫu đó thì các cái cơ quan sinh dục ngoài của người nam được gọi là được tiếp xúc và được kích thích đó mà, được tiếp xúc nhiều hơn các cơ quan sinh dục của người phụ nữ. Và những cái vị trí mà dây thần kinh á, cái dây thần kinh cảm giác để đem tới giảm cái khoái cảm thì ở người phụ nữ nó nằm ở một cái bộ phận mà nếu với một cái tư thế quan hệ bình thường thì thường mình không có kích thích đủ ở chỗ đó. Thành ra là người phụ nữ sẽ rất là khó đạt khoái cảm. Và cái thứ hai nữa đó, ngoài cái cấu trúc giải phẫu thì thứ hai nữa thì thời gian để đạt được khoái cảm của người phụ nữ là cần nhiều hơn người nam. Nhưng mà đôi khi á, những ông chồng không có hiểu, thành ra vào cuộc yêu là coi như gọi là lâm trận ngay, tức là giao hợp ngay đó, mà không có những cái khúc dạo đầu, nó đi không có đi qua từng giai đoạn, cho nên người phụ nữ không đủ thời gian để mà các cơ quan đó nó đạt tới cái đỉnh của sự phấn khích. Không phải người chồng hay người nam không có thương yêu vợ hay là người bạn gái của mình, nhưng mà vì người ta không có đủ cái hiểu biết về cái vấn đề đó. Và như vậy thì cái việc thực hành tình dục là rất cần một cái kiến thức chung của người nam lẫn người nữ ha.
Một chút là không biết là tình trạng không thể đạt khoái cảm của chị diễn ra trước hay là sau khi mình sinh em bé ạ?
Tình trạng này thì chủ yếu diễn ra sau khi mình sinh em bé, tức là lúc mà sinh nhất các thứ thì mình cũng đẻ thường á.
Ừ. Ở những người sau sanh đó thì có sự thay đổi nội tiết, nó có thể làm cho người phụ nữ dễ rơi vào cái tình trạng trầm cảm, tức là cái tâm lý của họ trở nên rất là mong manh, dễ vỡ, và người ta cảm giác là cần phải được quan tâm nhiều hơn, cần phải được chia sẻ công việc gia đình nhiều hơn. Nhưng đôi khi những người chồng người ta không có đảm bảo được cái vấn đề này, và cho nên cái việc mà người ta đáp ứng một cái quan hệ tình dục với ông chồng cũng trở nên là bổn phận nhiều hơn là sự yêu thích. Mà trong khi cái tâm lý chung của người phụ nữ đó, nếu người nam gọi là ăn bánh trả tiền, người nam thì người ta có thể quan hệ để đạt được khoái cảm khi người ta xuất tinh được là xong, mà không cần biết đối tác là sao đặng như thế nào. Nhưng ngược lại với người nữ thì người ta chỉ có một cái cảm xúc cao trào với cái người người ta yêu thương, đó là tâm lý chung. Thành ra là cái tóm lại là các yếu tố mà đòi hỏi để có mặt đạt được cái sự khoái hay là khoái cảm của người phụ nữ nó nhiều yếu tố. Chính vì vậy giống như mình nói là phụ nữ khó chịu á, không phải khó chịu mà đó là cái gọi là cái bản năng của như tạo hóa cấu trúc như vậy. Thì hy vọng là với những cái điều tôi mới vừa chia sẻ đó thì chị có thể cứu vãn được tình thế bằng cách là sắp xếp công việc nè, tâm lý thoải mái với một tình yêu thương chồng nè, và còn cái kiến thức về gọi là cái công giải phẫu cũng như là cái khám phá tìm hiểu cái cơ thể của mình như thế nào, thì cụ thể thì mình nên đến gặp bác sĩ sản phụ khoa cũng được. Bởi vì nó sẽ có sự khác nhau giữa cái hoàn cảnh gia đình, giữa cái nhiều vấn đề, và đặc biệt khác nhau trên cái cơ thể của chính người phụ nữ đó. Dạ, và cái việc này có cứu vãn được không? Hoàn toàn có thể cứu vãn được.
Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
Cảm ơn các anh chị nha, chúc chị may mắn và hạnh phúc ha.
Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Vâng, thì bây giờ Xanh Lê vẫn còn một số thắc mắc muốn nhờ chuyên gia chia sẻ với quý vị thính giả.
Một số phụ nữ nói rằng là họ chưa từng được đạt được khoái cảm, như vậy thì có phải bất thường không ạ?
Nếu mình hiểu bất thường là một cái bệnh thì đây phải cái bệnh. Đây không phải cái bệnh, mà đây là giống như mình không hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình ha, là bởi vì mình chưa có hậu đủ các yếu tố cần thiết của một cái cuộc yêu gọi là thỏa mãn cho cả người nam người nữ. Và như vậy thì cái việc mà cung cấp thêm cái sự hiểu biết và kiến thức về thực hành tình dục cũng như là cái sự chuẩn bị cho một cuộc quan hệ nó đủ thời gian. Đa số những người phụ nữ mà khó đạt khoái cảm hay là không có đạt được cái điểm khoái cảm cần thiết đến với đơn vị tư vấn tình dục đó, thì khi thăm khám và mình chấm điểm bằng cái một cái bộ câu hỏi quy ước đó, thì là người ta sẽ bị một cái hay gặp, đó là người ta không đủ thời gian để yêu. Tức là cái cuộc quan hệ đó là vội vàng, chóng vánh, và người ta còn phải nhiều quá cái việc khác, ví dụ công việc, rồi người ta bận chăm sóc con, không có đủ thời gian để mà kích thích đủ các cơ quan sinh dục. Và như vậy cái chuyện mà chuẩn bị cho một cuộc yêu nó cần một cái đủ thời gian và cần một cái hiểu biết để mà người nam có thể gọi là tạo cho cái phấn khích cho người phụ nữ ở những cái vị trí đúng trên cái cơ thể, trên cái cơ quan sinh dục ngoài. Như trường hợp một của cái chị thính giả của mình đó, không đạt được khoái cảm không thể khẳng định là bất thường. Nếu bạn hiểu rằng bất thường là một bệnh lý thì cái đó không phải là bệnh, mà đây chỉ là một cái rối loạn mà hơi đáng tiếc giống như là đó là một cái chất lượng của cuộc sống mà mình không đạt được. Cái chất lượng cuộc sống của mình nó sẽ bị hao giảm chút ha, chứ này không phải bệnh gì cả. Tuy nhiên đây là một cái rối loạn mà người phụ nữ hoàn toàn có thể khắc phục được để mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cái người vợ đối với ông xã của mình cũng như đối với chính bản thân mình, để mình thỏa mãn hơn cái cuộc sống của mình. Cái vấn đề là người phụ nữ mình nên mạnh dạn đòi hỏi cái này, và mình khi mình có những cái trục trặc như vậy mình nên đến với các chuyên gia về tình dục hay là chuyên gia về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục để được tư vấn đầy đủ trong cái hoàn cảnh cụ thể của mình, để có thể đạt được khoái cảm nhiều hơn trong nhiều lần cái quan hệ tình dục của mình. Mặc dù cái tỷ lệ chung trong cộng đồng đó thì người phụ nữ chỉ đạt được khoái cảm trong một cái tỷ lệ là dưới 30%, tức là 10 lần quan hệ thì mình đạt được khoái cảm khoảng 2-3 lần thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ này hoàn toàn có thể cải thiện nhiều nếu như người phụ nữ có đủ kiến thức và có đủ gọi là những cái giải pháp mà được chuyên gia người ta tư vấn cụ thể đó, thì mình sẽ nâng cái tỷ lệ đạt được khoái cảm này nhiều hơn trong những lần quan hệ của mình. Là hồi trước giờ mình vẫn nói già rồi thì đừng có đề cập tới cái việc quan hệ tình dục hay là cái khoái cảm nữa, là giống như là mình cũng hơi ái ngại, giống như là mình già rồi tự nhiên mình nói, mình khi mình có tuổi ha mình nói tới chuyện đó thì mình hơi ái ngại, bởi vì giống như đó là một đòi hỏi không chính đáng. Nhưng mà về mặt khoa học thì đòi hỏi đó rất chính đáng, khi mình còn quan hệ tình dục được hay là khi mình còn sống đi thì chất lượng cuộc sống nó không thể loại bỏ được cái hoạt động tình dục. Cho nên bất kỳ lứa tuổi nào người phụ nữ 50-60 tuổi, 60-70 tuổi vẫn có thể đòi hỏi rằng là đòi hỏi các chuyên gia y tế rằng là làm sao tôi có thể thỏa mãn được cái cuộc sống tình dục của tôi. Người phụ nữ mà lớn tuổi như mình tham gia các tập thể lực tốt như yoga, như khiêu vũ, một cái tâm lý rất thoải mái trong các hội sinh hoạt của bạn già, nếu mà nói vui vậy ha, sinh hoạt của tuổi trung niên, thì hoàn toàn mình có cơ thể mình có bị giảm sút do tuổi tác, nhưng cái tinh thần và cái sự đáp ứng với những cái phấn khích là hoàn toàn nó không hề thay đổi gì so với cái tuổi thanh xuân. Và như vậy thì sao, thì một lời khuyên cho những người phụ nữ mình khi đến tuổi trung niên đó, mình đừng có quá e ngại tự ti vì tuổi mình lớn, mà mình phải hiểu rằng có rất nhiều yếu tố khác để mình vượt qua được cái việc suy giảm về nội tiết, để mình cuối cùng mình sẽ đạt được cái thỏa mãn trong cái cuộc sống tình dục, hay là đạt được cái tỷ lệ khoái cảm nhiều hơn trong mỗi lần quan hệ tình dục.
Vậy thì thưa bác sĩ, là nhiều chị em lo ngại là khả năng mang thai sẽ bị ảnh hưởng khi họ ít có cảm giác lên mình với chồng, thì quan điểm này có đúng hay không ạ?
Và bởi vì nhiều chị em phụ nữ lấy chồng xong là không đạt được khoái cảm ở những lần quan hệ đầu tiên, cái bắt đầu lo ngại là chà, như vậy thì bữa sau mình bị chậm mang thai là chắc là vì vậy. Thì khẳng định liền ngay tức khắc là cái vấn đề này là không có liên quan giữa cái việc là mình không đạt được khoái cảm và cái việc mình mang thai. Về mặt khoa học thì cái điều này rõ ràng là mang thai là một cái sự gặp gỡ giữa trứng và tinh trùng, mà dường như nó tách biệt với cái chuyện mà đạt được khoái cảm. Thế đó là trên lý thuyết, còn trên thực tế thì rất nhiều phụ nữ khi có đủ 3 đến 5 người con rồi, ta mới nói là ồ, nào giờ em chưa biết cảm giác cực khoái là như thế nào. Điều đó chứng tỏ là người phụ nữ này quan hệ với người chồng với một cái nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ làm vợ và sau đó làm mẹ suốt trong mấy chục năm và nuôi dạy 5 người con rồi, đến một lúc rảnh rang mới nhớ lại là hình như mình chưa được hưởng cái gọi là tận đỉnh của cái việc quan hệ tình dục, và như vậy mình cái chất lượng cuộc sống của mình là đang có vấn đề. Cho nên là các chị em mình không có quá lo lắng rằng là khi mình không đạt được khoái cảm thì có chừng mình bị vô sinh hiếm muộn, không phải ha. Tuy nhiên mình nên đồng hành hai cái chuyện đó, nếu đạt được cả hai cái mục đích đó thì quá tuyệt vời, bởi vì mình vừa có con mà mình vừa đạt được cái chất lượng cuộc sống của mình, thì như vậy mình mới là người vợ và người mẹ tuyệt hảo ha.
Vậy thì theo chuyên gia, nguyên do của việc chị em không đạt được cực khoái có phải liên quan đến cánh mày râu của chúng ta không ạ?
Để mà thỏa mãn trong một cuộc quan hệ cũng như là đạt được khoái cảm thì có rất nhiều yếu tố, và trong đó một trong những cái mà có thể liên quan tới các cánh mày râu hay là với bạn tình nam đó là phải có một cái khúc dạo đầu đủ để cho các cơ quan mà tham gia vào các quan hệ tình dục đó của người phụ nữ đạt được một cái phấn khích đủ ngưỡng, để sau đó người ta mới đạt được cái khoái cảm. Thì cái vai trò của người nam trong cái chuyện vuốt ve hôn hít nuông chiều trong giai đoạn đầu đó rất là lớn, và cái kiến thức của người đàn ông nữa để mà kích thích cho đúng cơ quan nào, mỗi cái vị trí trong mỗi người phụ nữ khác nhau nó lại khác nhau. Là chính vì vậy là thường bọn tôi sẽ tư vấn cho cả chồng và vợ, nhưng cái điều khó là người phụ nữ Á Đông nói chung và người phụ nữ Việt Nam mình nói riêng đó, thường thường mình khó tâm sự với ông chồng về những cái điểm mình thích và không thích khi mình quan hệ. Thì cái nó phụ thuộc về truyền thống văn hóa, các định kiến xã hội. Thì cái điều này trong một cái nghiên cứu năm 2015 của bọn tôi đó, trên gần 1.200 phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng thấy là như vậy. Tức là cái chuyện là không tâm sự với người đàn ông hay là người chồng, người bạn trai của mình, nó ảnh hưởng tới cái việc rối loạn tình dục ở nhiều cái hình thái, chứ không phải là đạt khoái cảm không, mà trong đó có hình thái thỏa mãn nữa. Ví dụ là mình thích người đàn ông sẽ hôn vào môi mình, nhưng mà cái ông đó thì không bao giờ ông hôn vào môi mình vì ông hút thuốc lá, ông ngại. Và như vậy thì hai cái mong muốn và mong đợi của hai người này không có gặp nhau. Và như vậy thì mọi cái, nói như chị, cái câu chuyện hồi nãy của chị đó, mọi cái thì có vẻ là ổn, nhưng thực sự bên trong nó chưa ổn. Đó là bởi vì mình không tiện nói ra và mình không dám nói ra, cái giải bày được cái điều mong muốn của họ với người chồng hay người bạn trai cũng là một vấn đề. Và như vậy là các anh cần phải hiểu tâm lý người phụ nữ hơn, các anh cần phải dành thời gian nhiều cho chị em phụ nữ mình hơn. Mà tuy nhiên khi phụ nữ không đạt được khoái cảm thì không phải các anh là lỗi duy nhất, nhưng mà các anh có tham gia đấy. Thành ra các anh hãy cố gắng ha, khắc phục những cái phần mà thuộc về mình.
Vậy thì câu hỏi cuối dành cho chuyên gia là các chị em phụ nữ thì khi mà họ lo ngại cho sức khỏe tình dục thì họ thường mách nhau và tìm đến các thực phẩm chức năng hay là thuốc tăng cường nội tiết tố để cải thiện cái vấn đề đau rát hay là tăng ham muốn, đặc biệt là thuốc kích thích khoái cực khoái cảm. Và thực tế là biện pháp này thì có an toàn không ạ? Và nó hiệu quả tới đâu?
Tôi nói khẳng định với các anh chị là cái việc là thuốc không phải là cái yếu tố quyết định trong cái việc đó, cho nên bọn tôi có đơn vị tư vấn tình dục. Cái việc tư vấn đem kiến thức cho quý anh chị là sắp xếp lại cuộc sống nè, và lắng nghe mình nhiều hơn, tức là tự mình có thể xử trí được khi mình có kiến thức với cái tình huống của mình. Tuy nhiên nếu mình tự đi tìm đến các biện pháp này thì mặc dù đa số các thuốc cũng có, mà thực phẩm chức năng cũng có, cũng nhiều trên thị trường. Tuy nhiên mỗi thuốc, mỗi thực phẩm chức năng đều có những chỉ định và chống chỉ định. Và một điều quan trọng rằng là trong cái gọi là trục trặc về cuộc sống tình dục đó, nó không chỉ là một hình thái mà nó có tới ít nhất là 6 hình thái rối loạn tình dục lận. Và như vậy thì với mỗi hình thái rối loạn tình dục thì mình sẽ có cách xử trí khác nhau, thực phẩm chức năng khác nhau và thuốc khác nhau. Đó. Cho nên là khi mà mình chẩn đoán càng chính xác hình thái nào thì mình sử dụng thuốc thì nó mới càng tốt và mình mới can thiệp trúng đích được. Chứ mình tưởng mình chung chung, mình nghe người bạn mình cũng gần gần giống mình mua thuốc dữ trật lắc, nó không đúng. Và đương nhiên không có một cái thuốc nào hay là không có thực phẩm chức năng nào mà nó hoàn toàn không có gọi là vô hại cả. Ít nhất là cũng có nhiều trường hợp như cây cỏ hay thức ăn cũng vậy, có khi mình ăn bị dị ứng mà mình bị sốt ruột vì cái sự chuyển hóa nó nằm trong cơ thể của mình. Cái quan trọng của chị em mình là cần phải nghe những thông tin chính thống, có một cái kiến thức tối thiểu về cái thực hành tình dục, dành cái thời gian cho mình nhiều hơn trong cuộc yêu. Và khi mà có những trục trặc, cái vấn đề này quan trọng đối với Việt Nam mình này, là những cái nước mà cái trình độ nói chung của chị em phụ nữ mình nó còn hạn hẹp trong cái việc thực hành tình dục. Thì cho nên khi mà mình có những cái trục trặc gì trong cái quan hệ tình dục của mình á, thì mình có quyền đòi hỏi và mình nên đến gặp chuyên gia để được gọi là thăm khám và tư vấn cụ thể hơn cho trường hợp của mình. Chứ đừng có để chịu đựng quá lâu, mà ở đơn vị tình dục của tôi á, có khi nhận những trường hợp mà cưới nhau 7 năm rưỡi rồi mà chưa từng quan hệ, các bạn có tin không? Không quan hệ được luôn. Thành ra là cái không hiểu cái cuộc quan hệ, cái đó là gọi là quan hệ vợ chồng hay quan hệ gì. Hoặc là có những người 5 đứa con rồi vẫn chưa đạt được khoái cảm lần nào. Đó là những cái trường hợp thực tế mà thấy mình rất là lấy thương cho phụ nữ mình ha. Thành ra chị em phụ nữ mình gọi là cái gì nói vùng lên thì cũng hơi quá, nhưng mà đúng là mình cần phải lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn và mình phải gọi là đòi hỏi cho cái chất lượng cuộc sống của mình nhiều hơn ha.
Vâng, thưa quý vị, Xanh Lê muốn nhắc lại một lần nữa là phụ nữ không thể đạt đỉnh hoàn toàn không phải là bệnh lý và cũng không phải là điều bất thường, và chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục cũng như chữa trị nó.
Và thay mặt ban biên tập chương trình Thầm Thì, Danh Lê cũng xin gửi tới quý vị thính giả một lời chúc đầu năm mới an khang thịnh vượng, có một cái Tết thật là an toàn quý vị nhé. Và nếu còn có thắc mắc nào chưa được giải đáp thì quý vị cũng đừng ngần ngại gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ podcast@vnexpress.net. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.